Sự chọn lựa của Mark.
Chuyện gì xảy ra thế? Tôi vẫn còn nhớ lần mình hỏi anh bạn cùng chơi bóng bầu dục câu đó, khi anh ta ngồi trước học tủ của mình cách đây hơn 20 năm. Chúng tôi vừa mới đánh bại đội bạn, cũng cùng học năm lớp 12. Và anh chàng trong đội bạn đang ngồi đây, đầu gục xuống đầy đau khổ. Nó tên là Mark Overstreet, khỏe khoắn, cứng cỏi, 17 tuổi. Những đứa trong đội đã tắm xong và đi về nhà. Riêng Mark vẫn còn mặc đồ thể thao. Khi Mark ngước nhìn lên, tôi thấy những giọt nước mắt trong mắt nó. Bây giờ, tôi biết có chuyện gì đó đã xảy ra với Mark. Mark vốn là anh chàng lấy làm kiêu hãnh vì thường khiến đối thủ phải khóc trên sân bóng bầu dục. Mark thì thầm, mình không biết tại sao, có vẻ như những vết thương của mình đang quay trở lại. Toàn thân mình đau nhức, có cảm giác như chân mình nặng thêm 45 kg vậy. Khoảng một tuần trước đó, một dịch cúm đã xảy ra ở địa phương chúng tôi. Từng học sinh lần lượt xếp hàng để được tiêm vaccine. Tôi còn nhớ hồi đó, đứa nào cũng chích ngừa và chẳng nghĩ ngợi gì cả. Tuy nhiên, khi Mark chích ngừa, cơ thể nó phản ứng lại thuốc rất lạ. Đến nỗi 10 năm sau đó, bệnh của Mark chưa bao giờ được điều trị đúng thuốc cả. Một buổi sáng, Mark thức dậy, thấy chân phải của mình không hề nhúc nhích. Dù nó có cố gắng chà sát chân để giảm bớt cảm giác đau buốt, máu vẫn không lưu thông bên chân phải. Mẹ của Mark đã quyết định đưa nó đến gặp bác sĩ. Cuộc đời Mark đã thay đổi vĩnh viễn kể từ đó. Khi thăm khám xong cho Mark, vị bác sĩ cảm thấy rối trí, kêu lên đầy thiểu não. Tôi không biết em bị bệnh gì, Mark, nhưng em sắp sửa mất đi cái chân phải đó. Bị sốc mạnh, mẹ của Mark phải dựa vào tường. Còn Mark choáng váng nói, thưa, bác sĩ nói gì ạ? Em bị bệnh gì thế? Bác sĩ không biết trả lời sao. Ông đưa Mark vào bệnh viện làm xét nghiệm thêm. Tại bệnh viện, chân trái của Mark bỗng không nhúc nhích được. Và cũng như chân phải, không bao giờ còn cử động như trước. Bây giờ, mọi việc còn tồi tệ hơn khi máu không lên được cả hai chân. Cuối cùng, sau nhiều xét nghiệm không đem lại kết quả, bác sĩ bước vào phòng để thông báo. Mark, dù chúng tôi có sử dụng phương pháp nào chăng nữa, căn bệnh đang giết em. Bệnh liệt đang lan dần lên tim em. Chúng tôi có một dự tính. Chúng tôi sẽ buộc phải cưa chân em ngay phía dưới đầu gối. Hy vọng sẽ ngăn được bệnh liệt ăn lên trên. Nếu cách này không hiệu nghiệm, em còn có 2 tuần để sống. Chỉ còn có 2 tuần. 2 tuần cho một thanh niên trẻ vốn chưa từng đau ốm một ngày nào trong đời. Tôi bị làm sao vậy? Mark lại hỏi. Chúng tôi không biết. Bác sĩ trả lời. Mark đã chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật mà không biết mình có cơ hội sống tiếp hay không. Khi đã mổ xong, lúc tỉnh dậy, Mark thấy bác sĩ bên giường bệnh. Ông bảo, tôi có 2 tin cho em, một tốt và một xấu. Tin tốt là, cho dù cái gì xảy ra, bệnh liệt đã hết, cuộc phẫu thuật đã thành công, em sẽ sống. Còn tin xấu, có lẽ em sẽ phải ở trên xe lăn suốt đời và cứ phải ra vào bệnh viện mãi. Tôi rất tiếc cho em. Chính vào phút giây đó, Mark đã quyết định một chọn lựa định hướng cho tương lai. Không, tôi không muốn sống ở trong bệnh viện đâu. Tôi không ở trên xe lăn. Tôi phải đi được, phải sống tiếp. Đây chỉ là sự bắt đầu chứ không phải kết thúc. Phải mất 1 năm tròn sau khi học được cách đi chân giả bằng gỗ, Mark bước ra khỏi bệnh viện lần cuối cùng. Sau đó, Mark quyết định rằng vì không bao giờ chơi bóng bầu dục hay bóng chày nữa, nó sẽ huấn luyện, chỉ dạy người khác chơi. Ở trường đại học, Mark gặp Saren và yêu cô ấy. Saren chẳng bận tâm về đôi chân gỗ của Mark. Cô yêu chính con người thật của Mark. Sau khi tốt nghiệp, họ làm đám cưới. Mark bắt đầu dạy học cho những sinh viên khuyết tật, huấn luyện cho học sinh trung học. Đến nay, Mark và Saren đã có 4 đứa con xinh đẹp và một căn nhà xinh xắn. Anh là hiệu trưởng trường trung học ở Tây Nam tiểu bang Missouri và là sếp của tôi. Sáng nào, Mark cũng đi đôi nạng gỗ đến trường chào đón học sinh và các thầy cô đồng nghiệp. Bạn sẽ không bao giờ biết được Mark đã trải qua một thời kỳ đầy khó khăn vì Mark không chịu kể đâu. Sự chọn lựa chỉ có thể do bản thân Mark quyết định và nỗ lực thực hiện. Có thể anh vẫn còn ngồi trên xe lăn ra vào bệnh viện, tiếc nuối những chấn thương mà mình bị hồi ở phổ thông. Nhưng thay vì thế, anh lại cương quyết thay đổi cuộc đời, tự thích ứng với khiếm khuyết của cơ thể và giành lấy một cuộc sống tràn đầy niềm vui cho mình.